cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong sách Ezra đoạn 3 và 4. Trong hai đoạn này, nói đến việc dân Israel sau khi được hồi hương và tiến hành xây dựng lại đền thờ Jerusalem, ngay sau đó họ bị chống đối mạnh mẽ. Nhóm người thứ nhất hồi hương từ Babylon là khoảng 50.000 người do Zerubbabel lãnh đạo. Nhóm thứ nhì khoảng 2.000 người do Ezra lãnh đạo. Đồng thời, cũng có một số dân rải rác trở về, cho nên có thể lên đến 60.000 người. Trong thời điểm đó, dân số Israel có thể khoảng vài triệu người. Và như vậy, các bạn thấy là phần lớn dân số vẫn còn ở lại Babylon và các khu vực khác chưa chịu trở về đất hứa. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ezra đoạn 3 câu 1. Đến tháng thứ 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người tại Jerusalem. Rõ ràng có một khoảng thời gian trôi qua trong lời kỹ thuật giữa đoạn 2 và đoạn 3. Trong phần cuối của đoạn 2, nói là dân Israel đã trở về thành cũ của mình. Khi được hồi hương, họ mang về một số tài sản lớn để xây dựng lại đền thờ Jerusalem và khôi phục lại đất nước. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ này, dân hồi hương lo xây dựng nhà riêng của họ. Cho nên sau này, chúng ta thấy tiên tri Age đã khiển trách họ, lo xây dựng nhà riêng của mình mà bỏ bê công việc xây dựng lại đền thờ. Và thời gian trôi qua này, có thể nhiều tháng hoặc cả năm. Và trong sách Ezra đoạn 3 câu 2. Bây giờ, Giê-xua con trai của Giô-sa-đác và các anh em người, thầy tế lễ, luôn với Zerubbabel, con trai của Sa-an-thi-ên và các anh em người đều trỗi dậy xây cất đền thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dân của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Điều mà tôi chú ý nhất là số dân Israel hồi hương này tìm hiểu Kinh Thánh. Họ tìm đến những lời dạy trong luật pháp Môi-se. Họ làm theo mọi lời mà luật pháp Môi-se đã ghi chép. Không có sự thay đổi, không có làm theo ý riêng. Dân Israel không những trở về đất hứa, nhưng họ cũng quay trở về với luật pháp của Môi-se, tức là lời của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Kinh Thánh là thẩm quyền để họ vâng theo. Họ không làm theo ý kiến riêng của cá nhân nào, hay làm theo sở thích của một người nào. Thưa các bạn, đây là điều tốt đẹp để áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Những gì con người nói hay suy nghĩ không quan trọng lắm. Trong Kinh Thánh có chứa đầy đủ mọi lời hướng dẫn cần thiết cho những ai trung tín phụng vụ Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào của lịch sử Hội Thánh. Đây là lý do mà tôi không nói nhiều về phương pháp hay là tâm lý. Tôi chỉ chú ý, chú tâm giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhìn đến toàn bộ Kinh Thánh, đừng chỉ nhìn đến một vài đoạn Kinh Thánh nổi bật nào mà thôi. Tôi cảm tạ Chúa về một số đoạn Kinh Thánh rất hay và nổi bật. Có nhiều người trong chúng ta chú ý, nhưng không phải vì thế chúng ta chỉ đọc một số đoạn nổi bật này mà thôi. Và có khi muốn tìm hiểu, muốn hiểu rõ được những đoạn Kinh Thánh đặc biệt này, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của những phần Kinh Thánh khác liên hệ. Chúng ta cần phải đọc và tìm hiểu toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, vì trong lời Ngài có đủ mọi câu trả lời. Vì vậy, tại sao các bạn chưa quay trở về với nguồn năng lực này? Tôi xin kêu gọi các bạn nào trong những ngày tháng vừa qua hay là hiện nay đang xa cách lời của Đức Chúa Trời, đang chểnh mảng trong việc tìm hiểu và làm theo lời của Chúa. Xin các bạn hãy quay trở lại. Vì lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho các bạn biết được những điều tốt lành cần phải làm. Lời của Đức Chúa Trời có mọi câu trả lời mà các bạn đang tìm kiếm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Ê-sơ-ra đoạn 3 câu 3. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Bàn thờ mà dân chúng xây dựng là bàn thờ của lễ thiêu. Chúng ta đã tìm hiểu về bàn thờ của lễ thiêu trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 27. Nó biểu tượng cho thập tự giá của Đấng Christ. Của lễ thiêu nói về Đấng Christ và sự hy sinh của Ngài vì chúng ta. Đấng Christ đã dâng chính Ngài không tì vết cho Đức Chúa Trời. Ngài đã chết thay cho tội nhân. Khi dân chúng hiệp lại chung quanh bàn thờ của lễ thiêu, đó là lúc họ hiệp chung quanh Đấng Christ và sự chết của Ngài. Đây là nơi nhóm họp của những người tin nhận Chúa hôm nay. Những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế đã được làm pháp tem bởi Đức Thánh Linh và trong thân thể của những người tin nhận Chúa, tức là Hội Thánh. Qua đó, chúng ta có sự thông công với anh em mình cùng đức tin. Sự thông công trong Chúa không có phân biệt màu da, chủng tộc, địa vị xã hội hay là sự giàu nghèo. Sự thông công trong Chúa Giêsu cũng không có phân biệt hệ phái của giáo hội. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì sẽ có được sự thông công với anh em mình đồng đức tin. Đây là một điều tốt lành trong Đấng Christ. Thưa các bạn, những người hồi hương từ xứ Giu-đà trở về đã có sự thông công tốt đẹp với nhau. Đó là đặc điểm của con cái Đức Chúa Trời. Như tác giả Thi Thiên nói, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Trong sách Thi Thiên, đoạn 133, câu 1. Những người trở về quê hương là những người nghèo khó và khiêm tốn. Họ không lo tìm kiếm địa vị, nhưng họ cố gắng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là điều tôi mong ước rằng các bạn hiện nay nên theo. Tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là điều phước hạnh cho đời sống của các bạn. Các bạn và tôi hiện nay đang sống trong thời kỳ sau cùng, nhưng lại có nhiều người đang tìm kiếm cao vọng. Trong sách Thi Thiên đoạn 25 câu 9 nói cho chúng ta như sau. Ngài sẽ dẫn những kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Chúng ta cần trở nên người khiêm nhường. Nhưng rất tiếc, có nhiều người trong hội thánh hay các tổ chức ngày nay đang cố gắng làm những điều lớn lao, nổi bật. Thưa các bạn, chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta cần hiệp với nhau chung quanh Chúa Giêsu như những người còn sót lại của dân Israel đã làm khi trở về đất hứa. Và khi chúng ta hiệp nhau chung quanh Chúa Giêsu, chúng ta tôn cao Chúa Giêsu, chứ không phải tôn cao chính mình, tôn cao người lãnh đạo, hay là tôn cao tổ chức của mình. Chúa Giêsu mới là đấng được tôn cao. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ê-sơ-ra đoạn 3 câu 4 đến câu 5. chúng cũng giữ lễ liều tạm, y như đã chép, và dâng những cô lễ thiêu ngày này đến ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng cũng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và các ngày lễ trọng thể ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng những của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta để ý rằng, những người hồi hương trở về với lời của Đức Chúa Trời, và giờ đây họ xây dựng lại bàn thờ, xây dựng lại nền của đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Họ bắt đầu tiến hành trở lại sự phụng sự Chúa. Và trong sách Ê-sơ-ra, đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Từ ngày mồng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân Tyre, đặng sai họ đem đá gỗ bá hương từ Liban đến biển Giafo tùy theo chiếu chỉ của Siru vua Pharisa. Công việc xây dựng đền thờ được tiến hành với số tiền bạc đóng góp của những người Israel còn ở tại Babylon và cùng với những vật liệu mà vua Siru đã cung cấp. Đức Chúa Trời đã dự bị những điều cần thiết để cho số dân hồi hương này có thể tiến hành được công việc tái xây dựng lại đền thờ. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 3, câu 8 đến câu 10. Năm thứ 2, tháng 2, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Zerubbabel, con trai của Sa-an-thi-en và Jeshua, con trai của Josadak, với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người đã bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, Giê-xua, các con trai người và anh em người, các Mi-en và các con trai người, con cháu của Hô-đa-via và con cháu của Hê-na-đát là người Lê-vi, với các con trai và anh em của họ đều trỗi dậy đồng nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng ở đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp đều cầm chập chỏ đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của David, vua Israel đã lập ra. Thưa các bạn, một hình ảnh rất cảm động mà tôi thấy số người hồi hương này đã làm. Đó là họ cùng trỗi dậy và hiệp nhau như một người để lo xây dựng lại đền thờ. Đó là một điều rất là tốt lành, cần thiết trong công tác hầu việc Đức Chúa Trời. Cho đến lúc này, dân Israel mới xây dựng lại bàn thờ của lễ thiêu và xây dựng lại nền của đền thờ. Nhưng họ rất là hứng khởi và cảm động như thể là cả đền thờ đã được xây lại xong. Trong buổi lễ cung hiến là thì giờ họ ngợi khen cảm tạ Đức Chúa Trời. Đấy là một thời điểm rất cảm động. Tôi có nghe cả lại hình ảnh đã xảy ra của một nhóm tín hữu ở vùng xa thành phố. Họ hiệp nhau cất một nhà nguyện bằng cây, lợp bằng lá đơn sơ, dùng làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng lòng của những con cái Chúa này rất vui sướng, như thể xây dựng lại được một tòa nhà lớn lao. Và trong Ê-sơ-ra, đoạn 3 câu 11, chúng ca hát đối đáp và ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với dân Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo lớn tiếng ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền của Đức Giê-hô-va. Cả dân sự hồi hương giờ đây hiệp lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Lòng vui mừng của họ đã tuôn tràn ra vì bởi vì họ bắt đầu thấy được những hình ảnh, những dấu hiệu của đền thờ Đức Chúa Trời được xây dựng trở lại. Khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy được sự vui mừng, phấn khởi ở tâm hồn của chúng ta. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 3, câu 12-13. như thầy tế lễ, người Lê Vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc lớn tiếng trong khi những người ta xây lại nền của đền thờ mới lại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la lớn tiếng vui mừng hớn hở. Nên người ta khó phân biệt được tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc vì dân sự la lớn lên. Đã tiếng ấy văng vẳng nghe xa. Thưa các bạn, những người hiện diện trong buổi lễ cung hiến có hai nhóm người. Nhóm người trẻ chưa hề thấy đền thờ cũ trước đây mà vua Salomon đã xây cất. Vì thế, đền thờ là một hình ảnh mới cho họ. Nhưng với những người trẻ này, vẫn có lòng sốt sắng ngợi khen Đức Chúa Trời và Ngài đã ban phước cho họ. Còn nhóm thứ hai là những người già, những người đã thấy đền thờ cũ trước đây bị phá hủy mà nay được xây dựng trở lại, nên họ cũng rất đổi vui mừng. Lòng vui mừng hòa lẫn với sự xúc động, cho nên tiếng khóc và tiếng ngợi khen hòa lẫn với nhau. Đây là một hình ảnh rất đổi cảm động. Nhưng thưa các bạn, khi tiến hành xây dựng lại đền thờ, thì cũng có sự chống đối. Sự chống đối này không đến từ bên trong, nhưng sự chống đối này đến từ bên ngoài. Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp trong Ê-sê-ra đoạn thứ tư. Tôi không đi sâu vào chi tiết của việc này, nhưng chỉ đề cập đến những điều đáng chú ý. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Ê-sê-ra đoạn thứ tư, câu 1 đến câu 2. Khi các thù nghịch của dân Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Sô-rô-ba-bên các trưởng tộc mà nói rằng: "Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời của Ê-xê-ha-đôn vua A-sê-ri đem chúng tôi lên đây." Thưa các bạn, sau này tôi sẽ đề cập đến sự kiện là không chỉ có hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min trở về đất hứa, nhưng có cả đến 12 chi phái đã trở về. Những người này nói rằng họ đã trở về đất hứa trong thời của Ê-xê-ha-đôn là vua Syri. Các bạn có nhớ trước đây quân Syri đã bắt các chi phái của miền Bắc lưu đày, nhưng có một số người còn sót lại và bị đồng hóa với người Samari. Giờ đây nhóm người này muốn hiệp với những người trở về từ Babylon. Kẻ thù đầu tiên cố gắng ngăn trở việc xây cất đền thờ là những người muốn trở thành đồng minh. Đây là một công việc rất là quỷ quyệt của Satan. Những người cố gắng phá hoại công việc của Đức Chúa Trời giả dạng là những người muốn hầu việc Chúa. Cho nên, xin quý đầy tớ của Chúa, con cái của Chúa phải cẩn thận và nhận thức từ lúc ban đầu, hầu khỏi bị rơi vào mưu kế của chúng. Tại đây, kẻ thù của Giu-đa và Bên-gia-min nói rằng: "Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em." Khi mới nghe các lời này, có vẻ rất tốt, nhưng họ không có thật lòng với những gì mà họ nói. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Ê-sê-ra đoạn 4 câu 3. Nhưng Sô-rô-ba-bên, Giê-xua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: "Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel như Seru vua Pharisee đã truyền bảo chúng ta." Lời nói của các trưởng tộc Israel mới nghe không có êm tai phải không? Họ nhất quyết khước từ sự góp phần của những người muốn trở thành đồng minh. Có thể các bạn cho là cách đối xử của các trưởng tộc này hơi thô lỗ, nhưng nếu các bạn tìm hiểu phần kinh thánh kế tiếp, các bạn sẽ thấy quyết định của họ rất đúng. Trong Ê-sê-ra đoạn thứ tư, câu 4 câu 5. Bấy giờ, dân của xứ xui cho Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất, và trọn đời Sê-ru vua Pharisee cho đến đời Đa-ri-úc vua Pharisee trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa đặng phá diệt họ lo toan. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta có thể thấy được họ là kẻ thù, chứ không phải là những người thân thiện. sau khi họ bị khước từ không cho giữ phần trong việc xây cất lại đền thờ, họ liền khởi sự chống đối. Do đó, chúng ta cần phải có thời gian để nhận xét, để tìm hiểu lời nói của một người có thật lòng với như vậy hay không. Chúng ta cũng cậy ơn Đức Chúa Trời nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để nhận biết được một người có thiện ý tốt để hầu việc Đức Chúa Trời hay là một người đang tìm cách chống phá. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn thứ 4, câu 6 đến câu 7. Nhằm đời A-xê-ru vừa lúc bắt đầu lên ngôi thì chúng làm một cáo trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Qua đời A-ta-xác-xe thì có Bích-lam, Mít-ra-đết, Ta-bi-en và đồng liêu của chúng viết biểu tấu lên A-ta-xác-xe vua Phê-rê-sơ. Cái biểu ấy viết bằng chữ A-ram và dịch ra tiếng A-ram. Những người chống đối đã viết thư cho vua Ba-tư với những cáo trạng giả để chống lại những người sót lại trở về xây dựng lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Sự chống đối của họ càng ngày càng quyết liệt hơn. Và nội dung của bức thư được viết như sau. Trong Ê-sơ-ra đoạn thứ 4, câu 11 đến 13. Này là bản sao lại các bức biểu của chúng gửi tấu vua A-ta-xác-xe. Các tôi tớ ở bên này xong kính tấu A-ta-xác-xe. Tấu vua hãy rõ ràng, những người Giu-đa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Giê-ru-sa-lem đang lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ nền cho xong rồi. Vậy, nguyện vua biết rõ rằng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được dựng xây lên, tất dân đó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế hay là đóng tiền mãi lộ, rồi sao chắc sẽ gây họa cho vua. Những người chống đối lý luận rằng, Giê-ru-sa-lem là thành phố phản nghịch trước đây. Vậy, vua A-ta-xác-xê gặp khó khăn lần nữa nếu vua cho phép tái xây dựng lại thành này. Vì thế, vua A-ta-xác-xê lắng nghe lời tố cáo của họ. Vua xem lại lời ký thuật về lịch sử và thấy rằng cũng đã có lần Giê-ru-sa-lem đã chống nghịch. Vì thế, vua viết thơ đáp lại và nói như sau. Trong Ê-sơ-ra đoạn thứ 4, câu 17 đến 22. Vua bèn dán chiếu chỉ cho tể tướng Rehum, thơ ký Simnai và các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên này sông mà rằng, nguyện các ngươi bình an. Bức biểu các ngươi dâng tấu lên ta đã đọc ra tỏa tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lệnh ta, người ta đã tra khảo thấy rằng, từ đời xưa cái thành này giấy loạn với các vua và trong nó hằng có sự phản nghịch và diệt ngụy đảng. Lại tại Giê-ru-sa-lem đã có những vua rất là quyền thế, quản hạt cả xứ bên kia sông và người ta cống hiến, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy, các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này, cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về việc này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng. Khi những người chống nghịch nhận được thư của vua Ba Tư truyền lệnh ngưng việc xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem, họ vội vàng đem thơ này đến tận nơi thi công để dùng sức bạo lực mà ngăn cản. Và trong Ê-sơ-ra đoạn thứ 4, câu 23 đến 24, vừa khi đã đọc chiếu chỉ của vua A-ta-xác-xê trước mặt Rehum, thơ ký Simsai và các đồng liêu họ, thì chúng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đình cho đến năm thứ hai đời Đa-ri-úc vua Phê-rê-sơ trị vì. Dân Israel buộc phải ngưng chương trình xây cất lại đền thờ. Thật là đáng tiếc việc xảy ra bởi những người chống đối. Và chúng ta hãy lưu ý rằng, khi chúng ta cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời càng nhiều, thì sự chống đối càng nhiều. Ngày nay, quyền lực của ma quỷ vẫn luôn hoạt động. Nơi nào mà con cái của Chúa phụng sự Chúa, thì ma quỷ cũng sẽ đến. Xin các bạn hãy vững tâm và nương cậy vào Đức Chúa Trời. Có đôi lúc ma quỷ dường như thắng thế, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đã biết hết mọi sự. Ngài sẽ hành động theo thời điểm tốt của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đoạn kế tiếp để thấy được diễn tiến xảy ra như thế nào. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh năng Ngài. Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày.